Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Di Đà Phật, thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 6 tháng 7 2003, và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Bây giờ hôm nay trời mưa, quý vị thấy mưa có buồn không? Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Trời vậy đó, nội kết nó dễ nổi lắm. Đó là những cái vướng vít, những cái buồn buồn đó, nó còn tu lâu ngày thấy coi vui, nhưng mà trời mà vậy cái nó dễ homesick, nhớ nhà. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống ở trong đời, cũng giống như là mỗi ngày cái con đường đời, mình gọi là đường đời phải không? Còn khi mình tu thì ở đường gì? Đường đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng đang đi trên cái con đường đời và con đường đạo hết. Và mỗi một ngày thì chúng ta đi tới chứ không có đi lui. Phải không? Mới đây mà mình đã tới tháng 7 rồi. Mới lụi hụi ăn Tết chứ là chuẩn bị Tết nữa rồi. Thì như vậy quý vị thấy mỗi ngày mình đi tới chứ không đi lui. Mà hãy tới thì cái gì? Già chứ không có trẻ. Mình mỗi tài tới thì mình già chứ làm sao mình trẻ được. Cho nên khi mình đi tới như vậy thì cũng giống như một người đang leo núi. Và tất cả chúng ta cũng là đang những cái người đang leo núi hết. Và đặc biệt là trên con đường đạo, chúng ta cũng như những người đang leo lên một cái bảo sơn. Bảo sơn là gì? Là cái núi báo. Thì chắc chắn một điều rằng quý vị không thể nào cam lòng đi về tay không được. Phải không? Mình đã chấp nhận leo núi cực khổ để làm gì? Để đi kiếm châu báu. Mà tưởng sao lên tới đó rồi chúng ta lại đành lòng đi tay không xuống sao? Có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta sống ở đời không lẽ chỉ để ăn, để mặc, để già nua rồi chết. Uổng quá. Nghiệm lại mình, mấy chục năm sống ở đời, mình có được một chút châu báu nào trong tay chưa? Nghĩ lại mình, xưng là Phật tử mấy chục năm, quy y đâu hồi 9-10 tuổi, mười mấy tuổi à. Cái bằng quy y nó nát rách hết rồi. Vậy mà có được một chút châu báu nào chưa? Rồi chúng ta có cam lòng để chúng ta đi xuống núi bằng tay không hay không? Cái đó là cái câu hỏi cho tất cả chúng ta. Như vậy, mỗi khi chúng ta đi đến chùa, mỗi một ngày, mỗi một cái chủ nhật chúng ta đến chùa, là chúng ta phải nhất quyết một điều, là phải gặt hái được một cái gì đó. Lên chùa giống như lên Bảo Sơn, và chắc chắn sau khi về không phải nghe bài pháp, nghe tay này đổi lọt qua tay kia, rồi ăn bữa cơm chay cái nó hồi hướng hết trơn, uổng lắm. Mà chúng ta phải tu như thế nào để mà sau khi xuống núi chúng ta có được một viên bảo châu trong tay. Mỗi một ngày mình phải làm cái chuyện đó. Dù là chuyện khổ đến với mình, cái đó cũng là một bảo châu của mình đó. Tại sao? Bởi vì cái đó là cái giúp cho mình thành công lớn. Quý vị thấy không? Ở trong West Edmonton Mall hay là tất cả những cái quán game ở ngoài đời, có cái game nào mà dễ ăn tiền, dễ trúng không? Quý vị phải tốn bao nhiêu quý vị mới lượm được cái con cúp bé nhỏ xíu vậy nè. Ở đời nó khổ một cái á, cái con bé nhỏ xíu này ở trong shopping nó bán 5-10 đồng à, mua cái một thì dễ quá rồi. Nhưng mà vô đó đổi ra một đống bạc cắt, bỏ vô đập không được, bỏ nữa mà nhiều khi tốn cả 20-30 đồng mới lấy được cái con chút xíu vậy mà về, trời ơi mừng lắm. Quý vị có thấy cái mình có rơi vô cái trường hợp đó chưa? Đâu phải là mình chỉ tốn một đồng mà trúng được 1 triệu. Qua đây 20 năm là tuần nào cũng 2 đồng hết trơn. Rồi lâu lâu mới vô được 10 đồng mà trời ơi, trúng được 10 đồng mà mừng như 100 vậy. Quý vị thấy được mình vậy chưa? Mình như vậy đó, nhưng mình đâu có thấy. Cho nên ở trong cái cuộc sống này, tất cả những cái chuyện xảy ra hàng ngày đều là bảo châu của mình hết, đều là những cái quý giá để chúng ta cần phải học. Dù đó là một cái đau khổ, dù đó là một thất bại, dù đó là một đau lòng, dù đó là một cái lời gièm pha chê trách, tất cả đều là bảo châu hết. Vì tất cả chúng ta đang đi trên Bảo Sơn, đang là những người leo núi. Cái gì mà dễ được thì mình lại làm sao? Mình lại coi thường. Khó được thì quý, nhưng mà xin thưa, quý được bao lâu? Quý không bao lâu hết. Quý không bao lâu hết. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình là cái tâm vô thường. Phật đã dạy rồi, thân vô thường, tâm cũng vô thường. Bởi vì hôm nay mình thích cái này, ngày mai mình thích cái kia. Hôm nay thì nói thương, ngày mai nói ghét. Tại sao? Bởi vì người Việt Nam có câu cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Mình muốn nói làm sao mà không được. Cho nên cái lưỡi này coi nó chút xíu vậy, ngắn 3 tấc nha, nhưng mà ghê gớm lắm. Cho nên cái người ta hay ví dụ đó, nghĩa là cái lưỡi 3 tấc, thành thử khi chôn cũng có 3 thước đất à. Lúc chết thì chôn cũng nhiêu đó thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc lại cho tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình là những người đang đi leo núi để nhặt những hòn châu báu. Thì xin đại chúng, không phải Phật Pháp ở đâu xa mà nó bàn bạc trong tất cả những đời sống hàng ngày của mình. Dù đó là những cái gì nó đau lòng, nó rất là khó chịu nó đến với mình, nhưng nếu mình biết cảm, biết nhìn, đó đều là những bảo ngọc. Ở trong đạo chúng ta thường nghe người ta than cái câu đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng, ma cao quá đầu trượng. Đạo cao quá đầu trượng, ma nhượng đầu sư, tức là ma quy y Phật. Có nghĩa gì? Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao hơn trượng. Nhưng mà Phật mà cao hơn trượng thì lúc đó ma mới quy hàng. Và chúng ta thường nghe câu đó đó. Phật đó ở đâu? Phật đó ở trong mình. Tiếng Anh nó gọi là Buddha's nature, Phật tánh. Mà chúng ta phải làm như thế nào? Đem cái viên ngọc mà chúng ta nhặt được hàng ngày để mà làm cho Đức Phật trong ta khỏe mạnh, sáng chói, để mà vững vàng trong cái cuộc sống này. Bởi vì không có một cái gì chúng ta sống ở đời này mà chúng ta không phải trả với một giá. Cái thứ đồ mà người ta garage sale, người ta dục thùng rác cũng được vậy, nhưng mà người ta lại mở một cái garage sale mùa hè. Cái này là người ta dục thùng rác, là đáng lý vô thùng rác đây. Nhưng mà người ta để ra đó, cái mình đi ngang mình cần cái 5 sen, 10 sen cũng phải mua thôi. 5 sen, 10 sen không phải tiền sao? Cũng phải trả với một giá. Cái vật là thùng rác nhưng mà phải chẩn, phải trả giá. Quý vị mà bỏ rác ra ngoài đây, đâu phải là bỏ ra rồi là mình không xài nữa đâu. City xài. Nhưng mà đâu phải là mình phải còn phải trả tiền cho city lấy rác nữa. Giống như chùa mới nhận cái thư city gửi xuống đây là trong vòng năm đây, từ đây cho tới đầu năm là giá tiền rác sẽ tăng lên. Trong vòng cứ 3 tháng tăng lần. Cho tới đầu năm tới là tiền rác mỗi tháng là phải 60-70 đồng. Rác đó mà còn phải trả tiền. Thì ở trên đời có gì cũng phải trả giá. Được cái gì cũng phải trả giá đắt lắm. Phải không? Đó. Cho nên ở trong Thiếu Thất Lục Môn, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy chúng ta bốn cái hạnh. Bốn cái hạnh này để chúng ta tu tập, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ trong cuộc sống của mình. Thứ nhất gọi là báo oán hạnh. Báo oán hạnh tức là hạnh trả thù. Hạnh là gì? Hạnh là một cái việc làm. Một cái việc làm mà có chánh niệm, có tu tập. Thí dụ như một cái người đó, họ có cái tâm hay giúp người, ai than khổ họ giúp, thì chúng ta gọi là cái hạnh đó. Cái hạnh tức là một cái việc làm lành của người đó, ta gọi là đức hạnh. Hạnh là việc làm, là hành động, là việc làm. Như vậy thì cái việc làm mà gọi là trả thù lại là sao? Bởi vì tất cả chúng ta thường than cái câu này: tôi ăn hiền ở lành, tôi đâu có hại ai. Đời này tôi ngồi tôi kiểm lại từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi không có biết giết con gà con vịt gì hết trơn á, nhưng mà mũi tôi đập không à. Đập mũi đập rùi thôi chứ không có giết gà giết vịt. Mình hay nói như vậy. Mà tại sao tôi vẫn khổ? Cái khổ nó cứ đeo tôi hoài. Tôi giúp người ta nhưng mà sao tôi toàn là gặp những cái chuyện khó khăn không à. Quý vị có thường nghe người ta than vậy không? Hay là chính bản thân mình đôi khi cũng than như vậy phải không? Nhưng mà Tổ Đạt Ma dạy mình như thế này: nếu những trường hợp đó đến với mình á, thì đừng có than trời, đừng có oán người, đừng có trách đất. Mà chúng ta phải biết một chuyện rằng cái việc, cái gì mà chúng ta hưởng ở đây á, không phải là ngay bây giờ, mà nó ở từ kiếp trước và vô lượng kiếp trước. Làm sao lường được? Làm sao lường được? Bởi vì cái nhân mình đã gieo, đến khi cái quả nó chín thì nó phải rụng. Mà nó rụng, nó ở trong sân nhà mình thì nó rụng trong nhà mình chứ làm sao. Có nghĩa là mình tạo thì mình phải chịu. không có ông trời, không có ông Phật nào mà ban cho mình cái quả đó hết, mà chính mình tạo. Như vậy thì khi cái việc là việc gì không xứng ý đến với mình, thay vì buồn, thay vì khổ, thì chúng ta phải gan dạ chấp nhận, chịu đựng. Tại vì sao? Chỉ có khi nào chúng ta gan dạ chấp nhận, chịu đựng thì cái khổ chúng ta mới vơi và mới hết được. Tại vì nếu chúng ta không chấp nhận, không chịu đựng thì chúng ta than trách, mà càng than trách thì càng tủi thân, càng khổ nhiều. Giống như thí dụ như có quý bác nào mà qua đây rồi, bây giờ thân phận người già, quý hòa thượng hay gọi là thân phận người già đó, có nghĩa là đi đứng thì khó khăn, không giống như Việt Nam, mặc dù chân khỏe nhưng mà mùa đông thì đi khó lắm, phải không? Muốn thì phải chờ con, chờ cái gì cũng phải lệ thuộc cái chuyện này, chuyện kia. Phải hiểu cái chuyện như vậy, phải chấp nhận như vậy. Mà có chấp nhận thì mới tự mình vươn lên được. Có nhiều bác chấp nhận ở một mình, cái gì cũng tự túc thì khỏe lắm, không có than trách ai hết. Bởi vì cái xứ này ai cũng có những công việc của họ, con cái cũng có những công việc làm ăn của con cái. Mình không thể nào bắt con cái ở gần bên mình, chăm sóc mình, hay là bước ra là có xe, hay là bước ra là có những quán ăn giống như Việt Nam được. Như vậy thì có những cái khó khăn mà nó đến với mình, nó phải có cái nguyên do, chứ không thể nào tự nhiên được. Thí dụ như bây giờ nè, mình gặp một cái người nào đó. Ở đời này, quý vị có thường thấy cái chuyện này không? Có nhiều người á, mình lần đầu tiên mình gặp mà họ chưa có ăn hết của mình nữa, nhưng mà tại sao mình không ưa? Gặp cái là ghét rồi. Nhưng mà có những người tại sao chưa một lần gặp, nhưng mà lần đầu tiên gặp hình như đã gặp ở đâu, đời nào rồi. Có không? Cái đó là tại vì mình với người đó có connect trước rồi. Mình với người đó là có liên hệ trước rồi. Giống như là những đứa nhỏ đó, tại sao bây giờ nó tới chùa, rồi nó tới rồi cái tự nhiên nó thích ở chùa rồi nó đi tu. Còn mình đi chùa từ nhỏ tới lớn, hoặc giả ở nhà tụng kinh mỗi ngày, nhưng mà ăn chay ngán quá, ăn một tuần là thấy run rồi. Cho nên là khấn gì khấn chứ đừng khấn con ăn chay tháng là khổ lắm. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là những cái duyên ở đời trước, nó chưa có đủ. Vậy thì khi mà cái việc gì nó đến với mình á, thì đừng có trách ai, mà cái gì cũng phải do mình. Mà nếu cái khổ đó đến với mình, thân có khổ, cảnh có khổ, nhưng mà cái gì không khổ? Tâm không có khổ. Tại vì sao? Tại vì mình chấp nhận. Thí dụ như bây giờ á, mình có ông chồng hay có ông bà vợ, nhưng mà từ ngày đầu về cho đến giờ phút này, chưa bao giờ mình với người đó có một ngày gọi là yên thấm hết. Nhưng mà nó khổ lắm, bỏ thì không được, mà ở thì khổ đau. Cách đây mấy ngày cũng có một người ở xa phone lên chùa rồi khóc lóc những cái chuyện như vậy. Quý vị thấy không? Cái đó là cái gì? Cái đó là do những cái oán thù đời trước. Oán thù đời trước bây giờ gặp lại, không phải để làm hạnh phúc cho nhau, mà làm cái gì? Để làm khổ cho nhau. Mà cái đó là thù hận dai dẳng đó. Cho nên mới có những cái ân oán kéo dài năm này qua tháng nọ vậy đó. Còn những cái ân oán mà nó thề độc á, một là mày đi, hai là tao chết á, là bây giờ nó sanh ra đó, nó cùng một cái body á, một cái thân với nhau. Rồi bây giờ phải cưa ra, mà hãy cưa là chỉ một mất một còn. Đó là những cái ân oán là thề không đội trời chung. Một là mày chết, hay là tao chết. Nó ở đây có những cái trường hợp như vậy, nó đăng ở trên báo đó. Vậy thì khi mà một cái người họ xuất hiện trong cuộc đời của mình á, chồng vợ là nghiệp chướng, là đời trước hết chứ, chứ không phải đời này đâu. Cho nên người ta hay nói là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Mình có nợ đời trước hết á, chứ không phải không đâu. Giống như hôm nay mình ngồi ở đây nè, trong một cái đạo tràng như thế này, đâu phải là mình mới tạo cái duyên đời này, mà mình đã tạo cái duyên ở đời trước. Cho nên bây giờ mình mới có cái duyên ngồi trong đạo tràng này. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy báo oán hạnh để làm gì? Để chúng ta thực hiện một cái chuyện rằng cảnh khổ đến với mình, gan dạ chấp nhận, đó là nghiệp ở đời trước. Đời này tại sao đau rề rề hoài, bệnh diễn ra bệnh gì hết mà cứ mai sổ mũi, mốt nhức đầu chóng mặt là tại sao? Tại vì kiếp trước thích sát sinh. Mà không phải sát sinh mà những con bự đâu, cá cơm á, kho ăn với cháo đậu. Mấy con cá đó nó nhỏ 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 vậy nè, trời, một bữa ăn không biết mấy chục con. Thành thử ra đừng tưởng một con cá nhỏ là một cái sinh mạng chứ gì. Cho nên bên Tây Tạng á, cái xứ của họ đó là không có trồng rau cải được, phải ăn thịt. Phải ăn thịt chứ không có trồng được, nghĩa là đất đá nóng bức không làm sao trồng. Cho nên bên Tây Tạng á, là người ta ăn á, ăn như thế nào? Người ta thà là hy sinh một con bò. Ở bên đó nó có cái có con bò mà người bên Tây Tạng gọi là con giác. Họ giết con bò đó đi thì họ ăn được mấy chục người, ít nhất cũng phải 20-30 người. Còn ở hơn con gà thì con gà vất quá người hay hai người ăn thôi. Thành thử ra bên Tây Tạng là như vậy đó, phải không? Cho nên họ phải cam cái tội sát sinh, nhưng mà sát sinh con lớn để nuôi nhiều người. Còn mình bây giờ á thì chúng ta sát sinh nhiều thì chúng ta cũng sẽ bị cái quả nhiều. Quý vị nhớ Phật á, Phật có cái bệnh đau lưng. Ngạ Nan hỏi sao Đức Thế Tôn thành Phật mà còn bị đau lưng. Phật mới nói gì? Kiếp trước á, ta là một người võ sĩ, ỷ có võ đánh người ta gãy lưng. Đấu võ đài á, đánh người ta gãy lưng, cho nên kiếp này bị cái quả báo đau lưng. Rồi có một cái kiếp Phật bỏ đói người ta, cho nên kiếp này á, có một trong những cái mùa an cư kiết hạ của Phật, có một cái mùa hạ là 3 tháng liền Phật không có gì để ăn hết, không ai cúng hết. Cho nên quý vị thấy không? Tại sao có những người họ nghèo mà họ vui, mà có những người nghèo khổ mà lại khổ? Tại sao vậy? Tại vì nghèo mà chấp nhận được cái nghèo cho nên họ vui. Còn nghèo mà tại sao không vui, tại sao khổ? Là bởi vì cứ dòm ngó người khác, ganh với người này, ganh với người kia, cho nên nghèo vẫn là nghèo. Đã cái nghèo là do cái nghèo là do cái gì? Cái nghèo là do kiếp trước bỏng sẻn ganh ghét mà ra. Vậy mà kiếp này vẫn chưa hiểu được cái nghiệp đó, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn bỏng sẻn nữa, thì quý vị thấy nghèo cũng là nghèo. Rồi tại sao kiếp này có người á không cần học? Nghĩa là họ ước họ học cái tự nhiên ở đâu tình cờ có người ta dạy họ. Tại sao? Là vì người ta hỏi cái gì họ hết lòng họ chỉ. Còn mình bây giờ á, mình không có hết lòng, mình dạy cho người khác thì kiếp sau mình cứ mờ mờ, không có đủ cái người thiện tri thức họ giúp cho mình. Cho nên cái gì cũng là do cái luật nhân quả. Cho nên khi mình kinh nói như thế này, gặp cảnh khổ không buồn, vì sao? Vì thấu suốt luật nhân quả. Mình hiểu được cái lý nhân quả thì mình không còn than trách gì nữa hết. Bây giờ ông chồng mình mà ông có làm khổ mình á, là do mình làm khổ ông đời trước. Hay là ngược lại, bà vợ làm khổ mình thì do mình làm khổ bả đời trước. Đâu phải mình bây giờ đàn ông mà kiếp trước cũng đàn ông đâu, biết đâu chừng kiếp trước mình là đàn bà. Thành thử cái luật nhân quả thì không lường được, không phải chỉ ở một kiếp mà vô số kiếp về trước. Cho nên đó là cái hạnh thứ nhất mà Tổ Đạt Ma dạy, gọi là báo oán hạnh. Bây giờ tóm lại thì quý vị nhớ, khi cái gì nó đến với mình bất như ý thì cứ nhớ rằng ôi, cái này là do mình tạo ở đời trước. Vậy cái tự nhiên sao? trong lòng mình nó nhẹ ra, phải không? Mình tạo những cái mình có khổ, cảnh khổ, thân khổ, nhưng mà tâm khổ. Có nhiều vị hòa thượng bị đứt mạch máu, bị stroke, nghĩa là bán thân bất tội suốt cả mười mấy năm. Không lẽ chúng ta nói ông hòa thượng này không tu cho nên mắc quả báo sao? Đâu phải. Kiếp này tu thôi, nhưng kiếp trước có thể không có tu. Hoặc là có tu, nhưng mà còn gieo một cái nghiệp gì đó, cho nên kiếp này có tu, nhưng cái nghiệp vẫn phải trả. Nhưng mà đối với người tu á, trả nghiệp mà có buồn không? Đối với người biết tu, trả nghiệp mà không buồn, giống như mình bây giờ vậy đó. Hết nợ thì phải vui chứ, trong nhà băng mà mỗi tháng nó gửi về, cái tiền nợ của mình sụt xuống, không lẽ quý vị ngồi khóc trời sẽ càng ngày càng sụt tiền nợ vậy? Đâu có. Mình thấy trong tiền nợ nó sụt xuống là mình phải vui chứ, phải không? Cho nên cái nghiệp nó dồn dập thì chúng ta phải mừng, trả hết. Mà ở đời á, nó có những cái chuyện gọi là gì? Phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Cái phước thì không bao giờ đi đôi, mà họa thì có bao giờ đi một không?
Không,
ít lắm. Cho nên hiểu được vậy thì chúng ta hết trách. Mà ngay khi cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều, đầu tác phẩm ông nói là sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta. Đó. Cụ Nguyễn Du nói như vậy, tức là cụ đã hiểu được cái lý nhân quả của đạo Phật. Rồi, bây giờ qua cái hạnh thứ hai. Hạnh thứ hai gọi là gì? Hạnh thứ hai gọi là tùy duyên hạnh. Tùy duyên, hồi nãy cái trước báo quán, tức là mình thực hiện trong cái hoàn cảnh khổ. Bây giờ mình thực hiện trong cái hoàn cảnh vui. Hoàn cảnh vui là như thế nào? Khi mà chúng ta có được cái gì vui sướng trong cuộc đời này, cái đó cũng không phải ai cho mình hết, mà cái đó chẳng qua là do chúng ta tạo được cái phước ở đời trước thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng có phước mà hưởng hết, hưởng lâu ngày rồi hết không? Hết chứ. Đạo Nho dạy là sao? Hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng có hưởng hết. Còn người Việt Nam mình dạy là sao? Người Việt Nam dạy rằng ăn cây nào rào cây nấy. Có nghĩa là chúng ta ăn một cây, ăn một cái trái đó thì chúng ta phải nhớ gieo lại, đừng để nó mất giống. Mình là có cái tật mua một trái sầu riêng về ăn hết rồi, cái hột cũng đem luộc luôn nữa, thành nó còn gì nữa đâu, nghĩa là chưng dụng tận cùng bằng số rồi, còn gì nữa không. Ăn nghĩa là mít á, lột cái mít muối mít ăn rồi, ở trong chùa đó hột mít á đem đi kho, hỏi ăn sao vậy, trời ơi cái này mà thiệt nó ngon thiệt. Cái hột mít đó ha, một mít non đó mà đem đi kho với nước dừa tươi đó, mà kho cho lâu cho nó bùi rồi ăn y như cái trồng đỏ hột gà. Ở trong chùa đem mà mít non đó mà đem đi chặt khúc cho bự rồi chiên cho thơm rồi đem kho với nước dừa tươi ha, rồi nó đỏ ao múc ra cả dĩa, trời nó ngon không có tưởng được. Mà qua đây không bao giờ có được cái món ăn đó. Bây giờ cái mít ở Việt Nam mang qua mà kho cỡ nào đi cũng không bằng được cái kho ở Việt Nam. Có lẽ tại Việt Nam mình thiếu cho ăn nó ngon, qua đây nó cho nó dư hay sao mình ăn thấy cái miếng mít cái bùi cái thơm nó không bằng. À, nhưng mà nói vậy có nghĩa là ý muốn nói rằng mình có phước có hưởng nhưng không có chừa ăn hết. Trong chùa là thôi không có bỏ cái gì hết trơn. Người ta cho cái củ broccoli á, tức là cái cùi của cái bông cải xanh á, ăn cái bông, lột vỏ cái cùi xào, tưởng đâu cái vỏ bỏ, rửa sạch đem nấu nước ngọt lòng canh. À, củ sắn lột vỏ rồi bào cái sơ nấu nước ngọt, không có chừa. À, có hột mít à, đem mít à, có sầu riêng à, đem nấu sôi sầu riêng ăn sầu riêng rồi xong cái hột cũng luộc ăn luôn, không có rào. Có tiền trong nhà băng bao nhiêu không cần biết, nhưng mà xài riết núi nó cũng lỡ nữa, phải không? Cho nên có phước đừng hưởng hết, hưởng hết nó sẽ hưởng thì sẽ hết thôi. Cho nên người Phật tử hiểu đạo thì vừa hưởng mà vừa gieo. Và người Phật tử chân chánh có biết hiểu nhân quả rồi, cái nào tội nên tránh, cái nào phước nên làm. Và luôn luôn một việc nhỏ làm phước nhỏ, không bao giờ từ chối. Phật đã dạy trong kinh, đừng khinh thường một điều nhỏ, một điều phước nhỏ, vì phước nhỏ lâu ngày nó tha thành đầy. Đừng khinh thường một điều ác nhỏ, tại vì một điều ác nhỏ nếu làm lâu ngày sẽ thành cái điều ác lớn. À, quý vị nhớ, đừng, Phật dạy là trong ở đời có bốn thứ đừng coi thường: một hoàng tử nhỏ, một con rắn nhỏ, một ông thầy nhỏ, rồi gì nữa, một đốm lửa nhỏ. Tại vì một đốm lửa nhỏ, một cái tàn thuốc nó có thể đi thiêu được một đám rừng. Đừng coi thường một chú tiểu, đừng coi thường một ông thái tử, vì ông sẽ làm ông vua cai trị cả nước. Cho nên mình phải nhớ như vậy mà chúng ta sống tùy duyên, có nghĩa là có cái gì vui, cái gì sướng nó đến với mình, cái gì hạnh phúc nó đến với mình, cái đó cũng có gì lạ, là do cái gì? Do mình gieo đời trước thôi. Thì mình có gieo thì mình hưởng chứ. Hồi nãy thì mình gieo cái xấu thì bây giờ hưởng cái xấu. Bây giờ mình có gieo cái tốt thì mình hưởng cái tốt. Hiểu được như vậy thì tâm chúng ta không có gì, cái tâm cống cao, ngã mạn, khinh khi người khác không có nổi lên ở trong lòng mình. Mình bây giờ giàu có đó, làm được ăn nên đó, không phải là tự nhiên, mà do mình cũng cần kiệm, do mình cũng tạo duyên nhiều, cho nên kiếp này mình có hưởng. Có như vậy chúng ta đừng có khinh khi người khác. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là tùy duyên hạnh. Mà cái vui sướng chúng ta có đây á, rồi ngày nó cũng hết thôi, mà nếu chúng ta không biết tạo tiếp. Cho nên nếu mà mình vui quá đó thì cái tâm loạn, mà hễ tâm loạn thì bị cái gì nó đẩy, tám ngọn gió đó, thì trong đó có cái ngọn gió gì? Hỷ, vui, nó đẩy mình đi. Cái ngọn gió mừng, ngọn gió vui nó xô tạt mình thì làm cho mình mất tự chủ và đi theo nó. Đó là cái tùy duyên Tổ Đạt Ma dạy, là có nghĩa là cái vui nó đến với mình, cái sướng nó đến với mình á, không phải là tự nhiên mà cũng do đời trước mình tạo. Cho nên kiếp này mình hưởng. Rồi bây giờ cái tùy duyên thứ hai là gì? Có nghĩa là mình phải tùy theo cái duyên ở đâu thì sống theo đó. Người ta thường nói đó, gọi là gì? Nhập gia tùy tục đó. Tức là đi vào nhà nào thì phải tùy theo cái phong tục cái nhà đó. Ở chùa mình có cái truyền thống, cái cách thức sinh hoạt như thế nào, qua chùa khác người ta có cách thức sinh hoạt, mình phải theo như vậy. Mình ở Việt Nam sinh hoạt như thế nào, qua đây mình phải đổi một chút, một và sinh hoạt nó phù hợp cái đời sống này. Sống tùy duyên. Thôi bây giờ con mình nó thương ai, mình thấy rõ, mình thấy xa, mình khuyên nó, nó không nghe, thôi tùy duyên. Chứ bây giờ làm sao cản nó. Mình cản rồi. Ở đây Pháp Hòa có biết một người không thích cái người đó, không cho người con cưới cái người đó. Cái ngày đám cưới không có ra mặt. Rồi quý vị biết không, sau khi cái ngày đám cưới bỏ đi chơi chỗ khác, xong rồi bây giờ á, về ở với con dâu khó khăn quá. Tại vì sao? Vì cái ngày đám cưới nó mình bỏ đi. Rồi bây giờ á, nó làm lỗi gì không nói được nó. Tại vì mới vừa mở miệng nó nói, ngày xưa bà có cưới, có đi đám cưới tôi không? Bà có đứng ra bà cưới tôi không? Bây giờ bà la tôi. Đó, cho nên mình không biết tùy duyên. Mình phải hiểu được cái chuyện tùy duyên. Mà cái người sống được cái hạnh tùy duyên đó là cái người hoan hỷ, gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo. Thôi kệ, cái gì mình muốn nói, mình thấy rõ, mình nói, mà người đó không nghe, thì mình phải tùy duyên thôi. Mà biết đâu chừng cái đó là một cái bài học. Cho nên sống được cái hạnh tùy duyên thì chúng ta sẽ thấy rõ cái con đường hạnh phúc của mình. Quý vị biết không, ngày xưa bên Ấn Độ có một ông vua, ông mới thấy dân chúng đi chân không, đạp lên gai sỏi khổ quá, ông thương, ông mới nói thôi bây giờ có cách nào giúp cho dân đi êm chân không. Ông mới ra lệnh là bây giờ mua hết tất cả vải sồ ở trên nước á, lót hết hang cùng ngõ hẻm, lót hết để cho dân đi êm chân. Quý vị thấy cái kế đó hay không? Nhưng mà cái kế này hay hơn. Thì mà ông Quang ông mới nghĩ như vậy, ông nói dạ không được, làm như vậy mất công mà không cần thiết. Chi bằng mình mua vải về, mình mua da về, mình cắt ra nhỏ nhỏ cái phát cho dân của mình người hai miếng họ mang vô chân. Thì bất cứ họ đi chỗ đâu cũng được, cần chi phải lót cả cái đường. Quý vị có hiểu ý cái ông Quang không? À, đó là lịch sử cái đôi dép da bây giờ mình mang đó. Cắt hai miếng da mang chân, đi chỗ nào cũng được, chỗ sình, chỗ bùn, chỗ nào đi cũng được hết. Khi đọc cái câu chuyện đó, chúng ta có thể nhìn một cái bảo châu nữa. Bảo châu gì? Có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta mang được cái đôi dép sống tùy duyên thì bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống cũng được hết. Mang được cái đôi dép tùy duyên thì cảnh khổ cũng được, cảnh vui cũng được. Ăn cơm nước tương cũng được. Cái gì thấy nó cũng ngon. Tại sao cái người mà họ ăn ngon, họ ăn cái gì cũng thấy họ nghe họ khen ngon hết, tại sao vậy? Cái đó là cái lộc ăn của họ. Cái đó là cái phước của họ đó. Còn mình bây giờ mà chấm chấm chút mà thấy lạc lạc là mình đã chê rồi. Ai nấu cũng vừa miệng mình hết thì mình phải lăn xả vô bếp mình nấu, phải khổ không? Rồi mình đói, đi tới đâu người ta nấu không vừa miệng ăn mình thì mình đói thôi. Mình mà sống được vậy khỏe lắm. Đi Trung Quốc 30 ngày mà nấu bữa 10 món ăn, món nào cũng ngập dầu vậy nè, rồi sao mà ăn? À, vô là Pháp Hòa học hai câu tiếng phổ thông thôi. Chén diễu là nước tương. Là vừa ngồi xuống cái cô bưng bàn có bưng ra cơm, cái là Pháp Hòa múc vô rồi cái nói chén diễu, cái là bưng chai nước tương ra. Rồi mình cứ chan nước tương mình ăn, mà ăn 4 chén 3 chén, tại vì ngày nào mình cũng đi leo núi, leo chùa nào có trên núi mình leo núi đi về, cái mệt cái ăn cơm mà vậy, cái mà ngủ ngon ăn ngon. Mấy thầy nói trời tôi thấy không ăn mà tôi thèm. Tại vì mấy thầy khó ăn, mấy thầy ráng chịu. Tôi dễ ăn nước tương cũng được. Đó, mình sống tùy duyên được như vậy thì mình khỏe lắm. Quý vị biết Trang Tử một hôm đi bên đường gặp một tiều phu đứng nhìn cái cây định chặt, xong ông bỏ đi. Trang Tử lại hỏi sao ông chặt cái cây, nói cây này vô dụng bất xài. Cái Trang Tử nói vậy bất tài cũng được yên thân ha, phải vậy không? Cây xong cái thì đi tới nhà của người khách. Cái người khách thấy Trang Tử tới mừng quá, nói ngươi, nói với cái người hầu á, ngươi đi vô trong trong nhà sau á, lấy bắt vài con chim quay roti đãi Trang Tử. Cái thì người gia nhân mới hỏi dạ bẩm, làm thịt con nào? Cái thì ông chủ mới nói con nào còn hót á để hót cho vui nhà, con nào mà hót không được á đem làm thịt nó đi. À xin lỗi, khi mà Trang Tử gặp cái ông này tiều phu mà nhìn cái cây định chặt đó, thì cái cây nó còn tươi quá đi chứ không có chặt. Nó nói cây này còn tươi, hả không? Không có xài. Cho nên Trang Tử nói có tài, có xanh tươi, có tài thì cũng được yên thân. Rồi xong rồi tới con kia thì con chim nó hết hót nổi rồi thì đem làm thịt. Và ông nói bất tài cũng chưa được yên thân, bất tài chưa chắc được yên thân. Thì khi môn hạ hỏi Trang Tử sống ở đời phải hành xử như thế nào, thì Trang Tử trả lời sống ở đời phải như rồng như rắn. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc lên phải bay như rồng, mà nếu mà có lỡ hạ bệ xuống làm rắn cũng bò như rắn. Đó là gì? Đó là hạnh tùy duyên. Có nghĩa là khi dinh thì mình hưởng dinh, mà khi hết thì mình hưởng hết chứ. Ngày xưa Việt Nam làm tướng mà qua đây mình làm tá thì cũng được chứ có làm sao. Tử Hạ hỏi Khổng Tử Nhan Hồi là người thế nào? Ngài Khổng Tử trả lời cái nhân của Hồi hơn ta. Tử Tống hỏi lại vậy Tử Tống là người thế nào? Nói cái biện của ngươi, của y hơn ta. Rồi hỏi Tử Do là người thế nào? Cái dũng của Tử Do hơn ta. Rồi hỏi Tử Trương là người thế nào? Nói cái nghiêm của Tử Trương hơn ta. Đó là bốn ông đệ tử của Khổng Tử đó, tức là Nhan Hồi, Tử Tống, Tử Do, Tử Trương. Thì bốn ông có bốn cái tính: nhân, biện, dũng, nghiêm. Thì Tử Hạ mới hỏi nếu bốn người này hơn thầy thì tại sao họ phải học với thầy, họ làm đệ tử thầy? Thì Khổng Tử trả lời đem góp bốn cái hơn của họ đổi với cái không bằng của ta đó, ta không có đổi. Tại sao vậy? Tại vì hồi biết nhân mà không biết lúc nào phải bất nhân. Rồi tống biết biện, tức là biện luận đó, nhưng mà lại không biết lúc nào phải giả bộ ấp a ấp úng. Còn do có dũng, nhưng mà không biết lúc nào phải nhút nhát. Còn trương có cái nghiêm, nhưng mà không biết lúc nào phải hòa nhập với mọi người. Tuy ta không bằng họ những cái đó, nhưng ta hơn họ cái là gì? Biết tùy duyên hành xử. Cho nên ta mới được làm thầy họ. Quý vị thấy không? Người xưa có những cái hay như vậy. Hôm nay mình nói hai hạnh thôi. Muốn xem tiếp tập 2 phải chờ đón xem. Mình phải làm như kiểu movie vậy đó. Vậy vì sao vậy? Phật pháp bất ly thế gian. Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Chúng sanh nói trâu, Phật cũng phải nói trâu. Nhìn chỉ con đó là con trâu thì Phật cũng thuận theo đó là Phật con trâu. Chứ có cái gì gọi là trâu là mã đâu. Thì khi mà chúng ta sống được như vậy là chúng ta sống được với cái đạo lý tùy duyên. Ở hoàn cảnh nào chúng ta sống cũng được. Được như vậy thì quý vị thấy dù là mình có cái khổ đó, nhưng mà cái khổ đó nó sẽ không có kéo dài trong cuộc sống của mình. Tại vì sao? Bởi vì khổ vui chẳng qua ở hai điều: kẻ mê người tỉnh. Kẻ mê thì thấy khổ là khổ, người tỉnh ở khổ nhưng lại vui. Thí dụ quý vị thấy đi tu là khổ, nhưng mà tại sao người đi tu người ta nói thấy tu là vui? Rồi nhìn đời, quý thầy nói trời ơi sống ở đời khổ quá, thôi đừng có vợ có chồng chi vướng víu tình cảm rồi con cái khổ lắm. Nhưng mà mình lại nói là sao? Mình lại nói nó là vui. Tại vì nó sao? Nó ưng với mình mà, nó hợp với mình mà. Mà nếu chúng ta nhặt được hai cái bảo châu của Tổ Đạt Ma đưa cho mình, đó là gì? Đó là tùy duyên hạnh và quên rồi. Dám nói rồi quên rồi hạnh lắm à. Báo oán hạnh, tùy duyên hạnh. Bây giờ quảng cáo trước hai cái hạnh sau ha. Vô trước à, vô cầu hạnh là xứng pháp hạnh. Đó là hai cái hạnh tuần sau mình sẽ tiếp tục. Đáng lý hôm nay nói bốn hạnh nhưng mà mình không có đủ giờ, thì mình xin hẹn lại tuần sau. Mời quý khán giả xem tập sau. Bây giờ, nhưng mà bây giờ quý vị có hiểu được hai cái hạnh của Tổ Đạt Ma dạy chưa? Hiểu không? Dễ hiểu quá phải không? Tổ Đạt Ma dạy như vậy đó, ở trong Thiếu Thất Lục Môn. Thiếu Thất là gì? Thiếu Thất á, là ở cái đỉnh cái chùa Thiếu Lâm, ở trên núi Tung Sơn. Tổ Đạt Ma sau khi từ giả Lương Võ Đế rồi thì lên núi Tung Sơn, đi vào trong cái hang động ngồi thiền 9 năm, xây mặt vô vách, không có xây ra ngoài. Cho nên Tổ Đạt Ma còn có một cái biệt hiệu mà dân thời đó người ta gọi ngài là gì biết không? Gọi là Diện Bích Sa Mô, Diện Bích Bà La Môn. Diện là gì? Là đối mặt. Bích là cái vách. Diện Bích là nhìn vách. Bà La Môn, ông Bà La Môn nhìn vách không có nhìn ra 9 năm, gọi là cửu niên Diện Bích. Thì khi mà ngài độ cho Huệ Khả đó, và sau này ngài có để lại một cái tác phẩm tên là Thiếu Thất Lục Môn, bây giờ tiếng Việt dịch là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất. Sáu cái cửa để đi vào cái con đường tu hành. Thì hôm nay á, cái bốn hạnh này là phải quà trích ở trong một trong sáu cửa. Một trong sáu cửa, mà cái cửa này là cửa thứ ba. Đó, thì Tổ dạy cho mình như vậy đó. Thì nhắc tới Tổ Đạt Ma thì ai cũng biết Tổ có một cái pháp mà rất là phổ thông trong dân gian, gọi là dịch cân kinh. Quý vị có nghe không? Có nghe cái danh từ đó không? Có nghe một cái pháp luyện đó không? Gọi là dịch cân kinh. Ai mà luyện phim Tàu nhiều đó, thỉnh thoảng cũng nghe đó. Giấu bí kíp ở trong dịch cân kinh. Dịch cân kinh là một cái pháp thể dục mà Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản để cho chúng ta tập. Mà ở đây mình cũng đã phổ biến, thầy trụ trì cũng có tập và phổ biến và hướng dẫn cho vài Phật tử tập. Và hôm trước, cách đây 2 năm, Pháp Hòa qua Mỹ gặp một thầy Pháp Hòa quen. Thì thầy xuất gia muộn, thì lớn tuổi rồi, thì thầy hay bị cái chứng đau lưng và nhức cái chân. Hồi trước thấy thầy người thấy tiều tụy mà có vẻ đau khổ lắm, vì nó nhức. Thì một năm sau gặp lại thì thấy thầy hồng hào, thầy khỏe. Thì thấy thầy hỏi thầy là thầy tập cái gì. Thì thầy nói là tôi tập dịch cân kinh. Thì trong đó có một cái pháp gọi là khẩy khuẩy cái tay, tức là đánh cái tay trước sau. Mà sáng ngủ dậy thầy làm 300, từ 300 cái rồi lên tới 1000 cái. Rồi tối trước khi đi ngủ cũng làm như vậy. Chỉ cần mình đánh tay lên xuống trước sau, nhưng mà nó có cái công thức của nó, mà nó khỏe vô cùng. Mà ở đây có một số người đã lên xác nhận là cái chuyện đó, là họ đã tập và họ đã thành công. Hôm nay có một Phật tử ở Úc, là Đạo Hữu Tân ở bên Úc qua. Thì Đạo Hữu có cái nhã ý là sau nhiều năm thực tập cái pháp môn dịch cân kinh này, có thêm một chút kinh nghiệm, cho nên Đạo Hữu xin được chia sẻ với đại chúng. Thì xin quý vị chịu khó nán lại khoảng chừng 10 phút thôi, để cho Đạo Hữu lên chia sẻ. Và nếu quý vị muốn tập, quý vị đem về nhà áp dụng cái phương pháp này. Không phải già mới tập, mà trẻ cũng tập. Mà trẻ mà tập thì càng trẻ. Nhưng mà già không phải tập rồi càng già nghe. Già tập nó trẻ.